Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với đại diện các tổ chức dân sự Ecuador. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng này nằm trong chương 12. Đây là chương nói về sự tranh luận giữa Chúa Giêsu và những vị lãnh đạo tôn giáo của dân Do Thái thời Chúa Giêsu về những đặc tính về một nếp sống tôn giáo. Cuộc tranh luận được nhắc đến trong đoạn tin mừng trên liên quan đến việc thực hành đạo đức căn bản của Do Thái giáo, đó là việc giữ ngày nghỉ Sa-bát. Việc đạo đức tốt lành này dành riêng một ngày nghỉ cho Thiên Chúa, nhưng đã bị lạm dụng đến độ việc tuân giữ ngày Sa-bát không còn là ngày do tình yêu thương và tôn thờ đối với Thiên Chúa, mà là một hình thức ràng buộc con người. Chúa Giêsu bị các người biệt phái kết án vì chuyện các môn đệ ngài bứt lúa trong ngày Sa-bát. Đó là việc không được làm trong ngày Sa-bát. Thực ra, điều mà các người biệt phái trách không phải vì các môn đệ đói mà bứt lúa để ăn, vì sách Đệ Nhị Luật chương 23 câu 26 cho phép ăn lúa nơi đồng của người khác, nhưng vì các môn đệ đã làm việc trong ngày Sa-bát. Trong sách Xuất Hành chương 34 câu 21 có viết rằng cấm gặt lúa trong ngày Sa-bát. Trong bài tin mừng hôm nay, người biệt phái quá vụ luật đã coi việc bứt vài bông lúa của các môn đệ có nghĩa là cho họ là gặt lúa. Vụ việc này là một minh họa cho thấy luật nghĩa là ách của người biệt phái. Do không có tình thương trong đó, nên đã trở thành nặng nề như thế nào. Họ không hề quan tâm đến cơn đói của các môn đệ, mà chỉ rình mò xem các ông có làm gì phạm đến luật không để mà kết án họ. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe câu nói, yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Khi có tình yêu, người ta có thể đón nhận tất cả, chấp nhận cả những tính nết xấu, có thể thông cảm cho những sai lầm cách dễ dàng, vân vân. Người ta thường dùng lời khen ngợi cho những người mình yêu. Người mẹ vất vả sớm hôm, lo cơm nước cho chồng cho con vất vả đến mấy. Nhưng với tình thương của người mẹ, bà luôn cảm thấy hạnh phúc và bình an khi được phục vụ cho gia đình, phục vụ chồng, phục vụ con. Còn khi không có tình thương, mọi sơ hở nhỏ nhoi của người khác đều có thể bị chúng kết án. Qua cuộc tranh luận với những người biệt phái và Pha-ri-sêu về việc nghỉ ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu mở rộng cho chúng ta nhìn thấy giá trị tôn giáo đích thực của ngày nghỉ Sa-bát này qua câu nói, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội. Lòng nhân từ và tình yêu phải là căn bản cho những phán đoán của chúng ta đối với anh em. Cần phải hành xử theo lòng nhân từ này hơn là chỉ xét đoán anh em theo những việc bên ngoài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức luật lệ chỉ là những phương thức để chúng con sống hoàn thiện và là cầu nối để chúng con đến với Thiên Chúa và tha nhân. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết dùng tình thương mà đối xử với nhau trong mọi trường hợp. Amen.
Lúc cô đơn sống trong buồn thương, thấy đời lạnh lùng nhân tâm và bao trái ngang, làm cho tim con bàng hoàng. Tình yêu Chúa cay đè vàng, Ngài dạy cho con biết hiểu ra biết bao.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Hơn 3.000 hội viên Legio Mariae, giáo phận Phan Thiết, hành hương Đức Mẹ Tà Phao. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, hàng ngàn hội viên Legio Mariae của giáo phận Phan Thiết cùng với khách hành hương cùng về bên Đức Mẹ Tà Phao để dâng lên Mẹ lời cảm tạ về những hồng ân đã lãnh nhận. Trời âm u, mưa không ngớt, đường xá lầy lội nên không rước kiệu Đức Mẹ. Đến 7 giờ tối, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận, đặt mình Thánh Chúa khởi đầu giờ chầu phép lành. Cộng đoàn đội mưa cung kính quỳ gối tôn thờ Thánh Thể. Sau phép lành Thánh Thể, hội Legio diễn nguyện. Cộng đoàn sốt sắng tham dự. Sáng ngày 13 tháng 7, sau giờ khấn Đức Mẹ, thánh lễ do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế. Hơn 70 linh mục đồng tế. Có những linh mục đến từ rất xa, từ giáo phận Huế, Vĩnh Long, Mỹ Tho. Hơn 3.000 hội viên Legio Mariae và hàng chục ngàn khách hành hương hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Trong niềm bình an của Chúa Kitô, lời ngỏ với cộng đoàn, Đức Cha Giuse hiệp ý với cha tổng đại diện, cha niên trưởng cũng như quý cha linh giám có hội Legio Mariae Phan Thiết, cũng như quý cha đồng tế, hân hạnh gửi đến toàn thể dân Chúa, cách riêng các hội viên tán trợ, cũng như hoạt động. Các em Junio của hội Legio Giáo Phận, lời chào mừng rất đặc biệt của thánh lễ sáng nay. Đức cha giới thiệu 8 tân phó tế của giáo phận Phan Thiết với cộng đoàn. Hôm nay, các tân chức về đây hiệp lòng cùng với quý khách hành hương tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ vì lộ trình ơn gọi đã ấn định cho đến bước này, và cũng xin ơn trên nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho các thầy được ơn suôn sẻ, đồng thời mọi người cùng liên đới với nhau trong một tâm tình tạ ơn và kêu khẩn mỗi khi đến với linh địa Tà Phao. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse suy niệm tin mừng theo thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Trang tin mừng này là câu chuyện họa hiếm trong đời công khai rao giảng của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đến thăm. Chúa Giêsu đã nhân cơ hội ấy để giới thiệu về Đức Mẹ và đồng thời mở ra một chương mới trong giáo lý nước trời. Ai thi hành ý Chúa, người ấy là mẹ và anh em của ta. Từ tin nhắn, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với thầy. Đức cha Giuse triển khai 3 ý tưởng. Chúa Giêsu giới thiệu mẹ Maria với các thính giả. Chúa Giêsu đặt câu hỏi, ai là mẹ ta? Và lời xác quyết của Chúa Giêsu, những ai thi hành ý Chúa, người ấy là mẹ của ta. Như bất kỳ con người bình thường nào, Chúa Giêsu cũng có một quê quán, có một mái ấm gia đình, một gốc nguồn nhân loại. Mẹ của người chính là bảo đảm cho chính điều này. Đức Maria đã cưu mang, sinh hạ, dưỡng nuôi cũng như dưỡng dục Chúa Giêsu từ tuổi thơ cho đến trưởng thành. Suốt 30 năm sống âm thầm tại Nazareth, cho đến 3 năm công khai đời rao giảng tin mừng. Thật tự nhiên, trước mắt mọi người, mẹ được nhìn nhận là mẹ ruột của Chúa Giêsu, và ở khắp nơi, mọi người đều công nhận mẹ Maria là mẹ thật của Đấng Cứu Thế. Khác với kiểu mẹ nuôi, không có công sinh thành, hay kiểu hợp đồng nào đó, chỉ thỏa thuận theo luật pháp. Đức Maria chính là mẹ thật, đem đến cho Chúa Giêsu hệ quả trần thế và dòng máu nhân sinh. Chúa Giêsu đã giới thiệu Đức Maria là mẹ của mình cho tất cả những người đang chăm chú lắng nghe người giảng. Chúa hỏi, ai là mẹ tôi? Nghe câu hỏi này, thính giả chắc phải kinh ngạc lắm, vì lời đáp quá hiển nhiên, không cần phải biện giải, khi mẹ người đang hiện diện đó. Nhưng ở đây, phải xem ra là cuộc gặp mở ra một chân trời mới lạ. Với câu hỏi, ai là mẹ tôi? Phải hiểu rộng ra để chuyển thành câu, mẹ tôi là ai? Từ đó, có đáp án triển khai về phương diện mầu nhiệm nhằm giới thiệu sâu hơn nữa vị thế của Đức Maria là mẹ của con Thiên Chúa làm người. Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu về phương diện tự nhiên, nhưng người ta có dịp chiêm niệm mẹ là mẹ, vì từ ngàn đời được Thiên Chúa tuyển chọn và ban đầy ơn phúc, trong đó có đặc ân vô nhiễm nguyên tội và trọn đời đồng trinh, để sẵn sàng thưa lời xin vâng trong dịp truyền tin. Từ đó mẹ cưu mang rồi hạ sinh Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu xác quyết: những ai thi hành ý Chúa, người ấy là mẹ của ta. Khoảng lặng giữa câu hỏi và câu trả lời của Chúa Giêsu không dài, chỉ đủ để thực hiện một động tác người nhìn và chỉ tay về phía các môn đệ, nhưng cũng đủ mở ra chân trời mới. Chúa Giêsu nhìn tất cả mọi người, dẫu họ là từng cá nhân rải rác trước mặt hay là từng gốc tản mát phía xa xa, để ai nấy hiểu rằng mình luôn luôn ở trong cung lòng của Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu chỉ tay về phía các môn đệ. Động tác tưởng như thắt nút trong giới hạn của những người hiện diện có thể đếm được, nhưng thực ra lại là cách diễn tả khác của tấm lòng bao la tỏa hình rẻ quạt khởi đi của Chúa Giêsu qua những người xung quanh, để mở ra đến vô cùng cho những ai thành tâm sống theo tin mừng cứu rỗi. Chúa Giêsu công bố từ nay, người chính thức khai trương một gia đình mới đông hơn, vui hơn, không dựa trên huyết nhục, mà trên lòng mến, lòng tin. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha ban phép lành với ơn toàn xá, Ngài làm phép ảnh tượng và nước cho cộng đoàn, cũng như hiệp thông với tâm tình tạ ơn Đức Mẹ với hội Legio giáo phận. Ngày 19 tháng 3 năm 1995, Comitium Phan Thiết chính thức khai sinh. Năm nay vừa tròn 20 năm, với hơn 6.500 hội viên hiện diện tại 86 trên 91 giáo xứ. Anh chị em Legio đã góp phần vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội theo gương mẹ Maria. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tối mùng 7 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ San Francisco ở Quito, Ecuador, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài nói chuyện với các nhà lãnh đạo dân sự Ecuador. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ đại diện các tổ chức công dân, các nhà doanh nghiệp, các cộng đồng bản địa và các nhóm giáo dân công giáo. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp này. Đức Thánh Cha nói như sau: các bạn thân mến, tôi rất vui mừng được hiện diện với các bạn, những người nam nữ đại diện và thăng tiến đời sống xã hội, chính trị và kinh tế của đất nước này. Khi tôi bước vào nhà thờ này, thị trưởng Quito đã trao cho tôi chìa khóa của thành phố. Việc ông biểu lộ sự gần gũi thân tình, mở các cánh cửa của các bạn cho tôi, giúp tôi đến lượt mình nói tới một số chìa khóa khác. Các chìa khóa dẫn vào đời sống của chúng ta trong xã hội, bắt đầu với đời sống gia đình. Xã hội chúng ta được hưởng nhờ khi mỗi người và mỗi nhóm xã hội cảm nhận mình đang thực sự ở trong nhà. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ và con cái luôn cảm thấy mình ở trong nhà, không ai bị loại trừ. Nếu ai đó có vấn đề, dù là nghiêm trọng, ngay cả nếu họ là nguyên nhân, thì cả gia đình sẽ tới giúp đỡ họ, cả gia đình nâng đỡ họ. Các vấn đề của họ cũng là các vấn đề của gia đình. Chẳng lẽ không nên như thế trong một xã hội này sao? Dù các liên hệ của ta trong xã hội và đời sống chính trị thường dựa trên đối chất và mưu toan loại bỏ các địch thù của ta, chủ trương của tôi, các ý tưởng của tôi và các kế hoạch của tôi chỉ có thể tấn tới nếu tôi thắng vượt được người khác và áp đặt được ý muốn của mình. Gia đình có nên như thế không? Trong các gia đình, mọi người đều góp phần vào mục đích chung, mọi người đều làm việc cho ích chung, không bác bỏ quyền lợi cá nhân của mỗi người, nhưng khuyến khích và hỗ trợ nó. Các vui buồn của mỗi người đều được mọi người cảm nhận. Là gia đình có nghĩa là như thế đấy. Nếu ta có thể nhìn các địch thủ hay láng giềng chính trị của ta cùng một cách như ta nhìn con cái hay người phối ngẫu, người mẹ hay người cha, thì hay biết bao. Ta có yêu xã hội của ta không? Ta có yêu đất nước ta không? Cái cộng đồng mà ta đang cố gắng xây dựng, ta có yêu nó cách trừu tượng trong lý thuyết không? Ta hãy yêu nó bằng hành động hơn là bằng lời nói. Trong mọi người, trong các hoàn cảnh cụ thể, trong đời sống chung của ta, tình yêu luôn dẫn ta tới thông đạt, không bao giờ dẫn tới cô lập cả. Cảm nhận trên có thể làm phát sinh những cử chỉ nho nhỏ nhằm củng cố các dây liên kết trong chính bản thân. Tôi thường nói tới sự quan trọng của gia đình như là tế bào đệ nhất đẳng của xã hội. Trong gia đình, chúng ta tìm được các giá trị nền tảng của tình yêu, của tình huynh đệ và lòng kính trọng nhau, mà chúng ta có thể diễn dịch thành các giá trị chủ yếu cho xã hội như một toàn thể, đó là lòng biết ơn, tình liên đới và tính phụ đới. Cha mẹ biết rằng con cái của họ đều được yêu thương bằng nhau, dù cho mọi đứa có những đặc điểm riêng của nó. Nhưng khi con cái khước từ, không chịu chia sẻ những gì chúng đã nhận được cách nhưng không, thì mối liên hệ này sẽ tan vỡ. Tình yêu của cha mẹ chúng giúp con cái thắng vượt được tính ích kỷ của chúng, học cách sống với người khác, biết nhượng bộ và kiên nhẫn. Trong cuộc sống rộng lớn hơn của xã hội, chúng ta sẽ tiến tới chỗ thấy rằng tính nhưng không, không phải là một cái gì phụ trội ở bên ngoài, mà đúng hơn là một điều kiện cần thiết cho công lý. Ta là ai và ta có gì đều đã được ban cho ta, để ta dùng nó mà phục vụ người khác. Trách vụ ta là làm cho nó sinh kết quả trong các việc làm tốt. Các tiện ích của trái đất được dành cho mọi người, và dù ai đó có phô trương tài sản của họ ra sao, nó vẫn mang giấy nợ của xã hội. Theo cách này, thì ta sẽ vượt ra ngoài công lý thuần kinh tế, đặt căn bản trên thương mại, để bước vào công lý xã hội, là thứ công lý chống đỡ nhân quyền nền tảng cho những cuộc đời xứng đáng. Không được quan tâm tới các lợi ích ngắn hạn khi khai thác các tài nguyên thiên nhiên, là thứ rất phong phú tại Ecuador. Là những người quản lý các tài nguyên này, những tài nguyên mà ta nhận được, ta có nghĩa vụ đối với xã hội như một toàn thể và đối với các thế hệ tương lai. Ta không thể để lại di sản này cho họ nếu không chăm sóc thích đáng cho môi trường, nếu không ý thức được tính nhưng không phát sinh từ việc chiêm ngưỡng thế giới thụ tạo. Sống giữa chúng ta hiện nay là một số anh chị em của chúng ta đại biểu cho các sắc dân bản địa của Amazon xích đạo. Vùng này là một trong những khu vực phong phú nhất cả về con số các chủng loại lẫn các chủng loại đặc hữu, hiếm hoi hoặc ít được bảo vệ. Nó đòi được bảo vệ nhiều hơn vì tầm quan trọng lớn lao của nó đối với hệ sinh thái hoàn cầu, Nó có một tính đa diện sinh học cực kỳ phức tạp, gần như không thể nào đánh giá đầy đủ được. Ấy thế, nhưng khi các vùng rừng này bị cháy rụi hay san bằng vì mục đích canh tác, thì chỉ trong vòng ít năm, vô vàn chủng loại sẽ không còn và các khu vực này thường sẽ trở thành đất hoang khô cằn. Ecuador cùng với các nước khác dọc theo Amazon có cơ hội trở thành người dạy người ta về nền sinh thái toàn diện. Ta nhận được thế giới này như một của thừa kế từ các thế hệ đã qua, nhưng cũng như một khoản vay từ các thế hệ sắp tới, những người chúng ta sẽ phải hoàn trả nó lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tối mùng 7 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ San Francisco ở Quito, Ecuador, với các nhà lãnh đạo dân sự Ecuador. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần cuối của diễn văn này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Thiên Chúa vẫn thực hữu, dù chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không. Tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa khi mọi sự trong cuộc sống đều xuôi chảy là điều dễ dàng. Nhưng cuộc sống thường không diễn ra theo ý muốn và sự chờ đợi của chúng ta. Và đây chính là đá thử vàng của lòng tin con người. Nhiều người đã vấp ngã khi phải đương đầu với vấn đề đau khổ, và cuối cùng đã đi đến chỗ chối bỏ Kitô giáo. Triết gia Joad đã viết như sau: đâu là những lý do khiến tôi mạnh mẽ bác bỏ cái nhìn tôn giáo về vũ trụ? Thưa, chính là những khó khăn khi phải đương đầu với sự kiện đau khổ và sự dữ. Nhiều triết gia nổi tiếng như Voltaire hay Bertrand Russell cũng chia sẻ cái nhìn trên đây của Joad. Xem chừng, càng cố gắng lý giải về đau khổ, con người càng làm cho vấn đề thêm rối rắm. Trong thế kỷ vừa qua, có lẽ văn sĩ nổi tiếng của Anh là ông Carl Lewis, là người đã đưa ra một tổng luận khúc chiết nhất về vấn đề đau khổ. Tác phẩm Vấn đề đau khổ được tác giả biên soạn khi ông đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng chỉ vài năm sau, khi vợ ông chết vì bệnh ung thư xương, Lewis lại viết một quyển sách khác cũng liên quan đến vấn đề đau khổ và cho xuất bản dưới một bút hiệu khác. Trong tác phẩm này, ông nêu lên câu hỏi như sau: Thiên Chúa đang ở đâu? Đây là một trong những triệu chứng bất ổn nhất. Khi bạn hạnh phúc đến nỗi chẳng còn cần đến Ngài nữa. Nếu bạn quay về Ngài để chúc tụng, bạn sẽ được Ngài dang rộng cánh tay để đón chào. Nhưng đến với Ngài, khi bạn thực sự cần đến Ngài, khi mọi trợ giúp khác đều bất lực, lúc đó bạn sẽ thấy gì nếu không phải là một cánh cửa đóng sầm lại và bên trong như thể có tiếng cầu nhầu được lặp lại?
sau đó là thinh lặng. Và bạn lại quay đầu đi chỗ khác. Trên đây là tâm trạng của ông Lewis khi đang gặm nhấm nỗi đau mất vợ. Trước kia, khi viết về vấn đề đau khổ, ông nói đến đau khổ với đầu óc sáng suốt của một người chưa hề biết thế nào là đau khổ. Giờ đây, ông viết về đau khổ với niềm đau mất vợ. Lòng tin tưởng của ông thật sự bị chao đảo. Cảm xúc của ông như vỡ tung. Ông viết như sau. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình tin tưởng bao nhiêu, cho đến khi sự thật hay giả dối trở thành vấn đề sống chết đối với bạn. Như Hercule trong thần thoại Hy Lạp phải chiến đấu chống lại con rắn bảy đầu, chúng ta cũng phải đương đầu với vấn đề đau khổ như thế. Văn sĩ Peter De Vries gọi vấn đề đau khổ là lưỡi câu dính vào trái tim con người. Không ai có thể bàn về đau khổ như khách bàn quan. Triết gia Pascal nói rằng, một giờ thảo luận về đau khổ không bằng một phút phải chịu đau khổ. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô là người phải đương đầu với đau khổ mỗi ngày, bởi vì Chúa Giêsu đã kêu gọi, ai muốn làm môn đệ ta, hãy vác thánh giá mỗi ngày mà đi theo ta. Thánh giá gắn liền với cuộc hành trình đức tin. Không thể tiến bước theo Chúa mà không vác lấy thánh giá mỗi ngày. Tình bạn đích thực thường được thử luyện bằng xa cách và thinh lặng. Có lúc chúng ta đau khổ vì không thấy mặt nhau. Có lúc chúng ta đau khổ vì không thể nói chuyện với nhau. Trong tình thân hữu với Thiên Chúa, chúng ta không luôn luôn cảm thấy được gần gũi với Ngài. Đây là quy luật của tình bạn đích thực. Bất cứ một mối quan hệ nào cũng có những lúc gần gũi và những lúc xa cách. Trong quan hệ với Thiên Chúa, dù có thân tình đến đâu, quả lắc đồng hồ cũng luôn luôn di chuyển liên tục về hai bên, hoặc là gần gũi, hoặc là xa cách. Để làm cho quan hệ của chúng ta với Ngài được trưởng thành, Thiên Chúa sẽ thử luyện bằng những lúc như chia cách. Đó là những lúc chúng ta cảm thấy như Ngài đã bỏ rơi hay quên lãng chúng ta. Thiên Chúa như xa cách chúng ta ngàn dặm. Thánh Gioan Thánh Giá nói đến những giây phút cách biệt, khô cằn, ngờ vực ấy, như đêm tối của linh hồn. Trong Cựu Ước, có lẽ không ai thân tình với Thiên Chúa cho bằng vua David. Thiên Chúa gọi Ngài là người bạn của cõi lòng. Vậy mà vị Thánh Vương này vẫn thường xuyên than phiền vì sự vắng mặt của Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh thứ 10, Thánh Nhân đã kêu lên, lạy Chúa, tại sao Chúa ẩn mặt xa con? Tại sao Chúa xa tránh con khi con đang cần đến Chúa hơn bao giờ hết? Dĩ nhiên, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ bỏ rơi David. Thiên Chúa cũng chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta. Nhưng trong cuộc sống, có những lúc chúng ta có cảm giác như Thiên Chúa đã lìa bỏ chúng ta. Một buổi sáng thức dậy, chúng ta cảm thấy như mọi cảm xúc thiêng liêng đều biến mất. Chúng ta cầu nguyện mà chẳng cảm nhận được gì. Chúng ta cố gắng chống trả với ma quỷ, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chúng ta tham dự hết tuần tĩnh tâm này đến tuần tĩnh tâm khác. Chúng ta xin bao nhiêu người cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta xưng thú mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta ăn chay. Nhưng cuộc sống vẫn cứ thế, chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta tự hỏi, phải chăng có điều gì không ổn nơi chúng ta? Thật ra, chẳng có gì sai trái nơi chúng ta cả. Đây chỉ là thành phần tự nhiên của tiến trình thử luyện và trưởng thành trong tình bạn với Thiên Chúa. Bất cứ người tín hữu Kitô nào cũng phải trải qua một hay nhiều lần như thế trong cuộc hành trình thiêng liêng của mình. Thiên Chúa như xa cách chúng ta. Chúng ta cảm thấy như Ngài ghét bỏ chúng ta vì chúng ta phạm tội. Một trong những sai lầm thường thấy trong đời sống đức tin là chúng ta đi tìm cảm xúc hơn là đi tìm kiếm Chúa. Với cảm xúc, chúng ta kết luận rằng chúng ta đã gặp gỡ Chúa. Khi tâm hồn khô khan, chúng ta nghĩ rằng Chúa ở xa chúng ta. Một đức tin trưởng thành, một tình bạn đích thực với Thiên Chúa, không dựa vào cảm xúc. Do đó, ngay cả khi gặp đau khổ và không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, người có đức tin vẫn tuyên xưng rằng Ngài không hề bỏ rơi họ. Ngài vẫn có mặt trong cuộc sống của họ. Ngài đang lắng nghe họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về ơn gọi của ông Môsê và ý nghĩa về bụi gai bốc cháy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô giải đáp một số thắc mắc trong những bài học trước.
Có một số thắc mắc liên quan đến bài học lần trước. Thắc mắc thứ nhất là các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp, những cô ưng ý thì họ cưới làm vợ. Cái này không phải trong sách Xuất Hành mà là trong sách Sáng Thế. Thì thưa cha, các cô gái loài người có phải là những người chưa được cắt bì không? Thế làm sao? Có cắt bì phụ nữ không? Mình hiểu cắt bì là làm sao? Đấy, cho nên có lẽ là vì chúng ta chưa có nắm cái ý nghĩa của việc cắt bì. Rất là đơn giản thôi. Có thể ngay ngày hôm nay cũng có những người người ta chủ trương cắt bì, có nghĩa là khi ra quy đầu ở nơi các bé nam, bé trai. Chứ còn đặt câu hỏi là các cô gái loài người có phải là những người chưa được cắt bì không thì này không trả lời được. Thế bây giờ một câu hỏi khác. Câu hỏi này thì không liên quan đến phái nữ nữa mà đến phái nam này. Xin cha giải thích cho hai điểm. Điểm thứ nhất là đạo hồi có phải là đạo cũ không? Nếu phải thì phái nam của đạo này ai cũng có 4-5 vợ. Con nghĩ là ngày xưa loài người ít cho nên các ông có nhiều vợ để sinh sản nhiều, để có người thờ phượng Chúa. Khác với thời Tân Ước, Chúa Kitô dạy chỉ có 1 vợ 1 chồng. Và Chúa Giêsu đến không phá lề luật đạo cũ mà để kiện toàn luật cũ. Như vậy thì nam giới chúng con thiệt thòi quá. Thiệt thòi quá so với đạo Hồi. Như vậy giữa Tân Ước và Cựu Ước khác xa có phải không? Thứ nhất là đạo Hồi có phải là đạo cũ không? Đâu phải. Khi chúng ta gọi là đạo cũ đó thì mình hiểu đó là Cựu Ước, là giao ước cũ. Khác với lại Tân Ước là giao ước mới. Và khi ta nói Cựu Ước và Tân Ước là có ý nói đến Do Thái giáo và Kitô giáo, chứ đâu có ý nói đạo Hồi đâu. Cái này mà mấy anh em ở Hồi giáo người ta nghe là ta buồn lắm đấy. Không phải nhé, xác định cho nó rõ. Thế còn cái chuyện nói rằng là từ thời Tân Ước Chúa Kitô dạy chỉ có 1 vợ 1 chồng, có đúng không? Vừa đúng mà vừa sai. Bây giờ chúng ta lấy tin mừng Matthew ở chương 19 đó. Sở dĩ tôi nói các anh chị mở sách Phúc Âm ra đó là bởi vì về sau này có ai người ta thắc mắc đó, thì biết đường mà trả lời cho người ta. Ở chương 19, tin mừng theo Thánh Matthew, cái phần mà câu hỏi về việc ly dị đó, chúng ta đọc kỹ đoạn tin mừng này thì sẽ nắm được vấn đề. Khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo người và người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rễ vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân đi? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Nhớ cái câu này nha. Như vậy thì cái chuyện là 1 vợ 1 chồng có phải là từ thời Chúa Giêsu mà thôi không? Trong câu này Chúa Giêsu nói rõ ràng nè: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông lấy vợ, chứ thuở ban đầu. Thuở ban đầu, Chúa Giêsu đưa người ta trở về thuở ban đầu. Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ, và họ kết hợp với nhau. Và điều gì Thiên Chúa đã phối hợp thì con người không được phân ly. Cho nên tôi mới nói là đúng một nửa mà sai một nửa. Không phải là từ thời Chúa Giêsu mà thôi, mà từ nguyên thủy, cái ý định ban đầu của Thiên Chúa đã là như thế. Thành thử ra đó, nếu mà bảo như vậy nam giới của chúng con thiệt thòi quá, thì không có thiệt đâu. May là có tôi thì thiệt tự nhiên còn thì... Cứ yên chí là không thiệt đâu, bởi vì sống đúng thánh ý Thiên Chúa nhé. Thế bây giờ câu hỏi thứ hai này: Thưa cha, năm tháng ngày giờ, nhất là năm và tuổi của các tổ phụ ngày xưa sống năm 700 tuổi, ít nhất là cũng 200-300 năm. Sau này từ thời Tân Ước, Chúa chỉ cho sống ai cao lắm là trên 100 tuổi. Vậy thì 5 tuổi thời Cựu Ước có khác ngày nay hay không? Đọc sách Sáng Thế từ thời Noe Đại Hồng Thủy cho đến nay, không ai sống được trên 150 năm. Xin giải thích rõ về vấn đề này. Cái này cũng không ở trong sách Xuất Hành, mà ở trong sách Sáng Thế, cụ thể nhất là chương thứ 5 nói đến tuổi thọ của các tổ phụ, nói đến bản gia phả thời của Adam, thời của Noe. Thế thì thực sự ra, theo các nhà chú giải, thay vì chúng ta bám vào tuổi thọ đó, thì các anh chị nên đọc toàn bộ sách Sáng Thế để thấy được ý nghĩa thần học mà tác giả đặt vào bên trong những trình thuật về tuổi thọ của các tổ phụ. Khi ta đọc toàn bộ sách Sáng Thế như vậy, thì ta sẽ khám phá ra rằng sách Sáng Thế này, ở chương 5 này, tức là thời của Adam cho đến thời của ông Noe á, thì tuổi thọ là khoảng từ 900 cho đến 700. Nhưng nếu ta đọc tiếp Sáng Thế ở chương 11 á, từ thời của tổ phụ, tức là ông Sem và ông Tare, thì lúc đấy mình thấy tuổi thọ chỉ còn có từ 500 trở xuống thôi. Rồi nếu mà ta đọc tiếp ở chương 25, thời của tổ phụ Abraham cho đến tổ phụ Jacob, thì chỉ còn có 200 đến 100 thôi. Có nghĩa là mình thấy một chiều đi xuống. Và cái ý nghĩa thần học mà tác giả muốn làm nổi bật lên đó là khi con người ta chưa phạm tội thì Thiên Chúa không bắt người ta phải chết. Thế nhưng mà khi tội lỗi đột nhập trần gian thì cùng với tội lỗi là sự chết. Và cái tuổi thọ của con người cứ càng ngày càng giảm xuống. Đấy, tác giả muốn làm nổi bật cái ý tưởng đó, đó là cái hậu quả của tội lỗi ấy. Chứ không phải là ta bám vào cái tuổi thọ 700 năm, 600 năm hay là 500 năm mà thôi. Nhưng mà nhìn chung ở trong sách Sáng Thế. Tôi nói thế có rõ không? Thế các anh chị nắm vấn đề như thế là tốt rồi.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, tình chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con nên anh chứng nhân cho tình này để đời con vì lạy Chúa đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân gian, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi mến thương.
Ngày xưa có một ông chủ hà tiện và tham lam. Ông có ba cô con gái đều đã lập gia đình. Nhân dịp sinh nhật của mình, ông gọi ba cô gái và các con rể lại và nói: "Ta muốn mỗi con đem đến cho ta một thùng rượu vang loại hảo hạng." biết tính bố vợ Tham Lam, Hà Tiện, cả ba chàng rể đều tìm cách chơi xấu ông. Chàng rể lớn nghĩ thầm, hai chú kia thế nào cũng đem rượu đến, ta chỉ cần đem thùng nước lã, rồi đổ lẫn vào hai thùng kia, chẳng ai biết đâu. Oái âm thay, hai chàng rể còn lại cũng ngấm ngầm chơi xấu ông bố. Đến ngày đãi tiệc, ông bố vợ đặt một cái thùng to giữa sân để các chàng rể đổ rượu vào. Ông cũng nhủ thầm, đổ toàn rượu ngon vào thùng thì phí biết bao, ta nên pha thêm chút nước vào, chẳng ai biết đâu. Nghĩ thế, lão lén đổ vào đó một thùng nước lã. Chàng rể lớn kiêu hãnh nói, con đem biếu bố, toàn rượu ngon đây, rượu này thơm đến ba dặm. Chàng rể thứ hai cũng nói, chưa thấm vào đâu, rượu của tôi chỉ uống một ly đã say. Chàng rể thứ ba cũng khoe, rượu của tôi còn tuyệt hơn, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ nghiêng ngả. Nghe vậy, ông bố vợ vên mặt hãnh diện về các chàng rể. Ông kêu dọn thức ăn ra, mời mọi người cùng nâng ly và nếm thử rượu, nhưng chẳng thấy mùi vị gì hết. Ông bẻ bàn, cố nói một cách giả dối, rượu ngon tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, ông bố vợ Hà Tiện và Tham Lam trên đã sống giả dối nên cũng nhận được sự giả dối như vậy. Ai trong chúng ta cũng thích được đối xử ngay thẳng, thật thà, thì chính chúng ta cũng phải đối xử với người khác thật thà ngay thẳng như vậy. Về sự ngay thẳng thật thà, Chúa Giêsu đã khuyên dạy, lời nói của anh em có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do ma quỷ mà ra. Không những phải giữ luật thật thà trong tư tưởng lời nói, mà còn phải giữ khi hành động. Bởi lẽ, Thiên Chúa sẽ trả cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đối xử với người khác. Lời nói và hành động dối trá không những vi phạm đến quyền lợi người khác, mà còn thiệt hại danh dự của bản thân. Lời nói dối là nguyên nhân gây nghi ngờ chia rẽ giữa người với người, và hành động dối trá cũng gây ra hậu quả khó lường. Sống trong một xã hội mà sự lừa đảo dối trá trở nên như một chuyện bình thường, người ta dễ dàng thỏa hiệp với cái xấu để trục lợi cho bản thân. Sự dối trá len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, nơi học đường hay phố chợ, trong công ty hay bất cứ nơi nào nếu chúng ta không cảnh tỉnh. Con người có phẩm giá cao quý vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi hành động trong sự dối trá, chúng ta đánh mất vẻ đẹp nguyên sơ, tinh tuyền của đấng tạo hóa. Vì thế, chúng ta được mời gọi để sống trung thực ngay thẳng với Chúa, với tha nhân và với bản thân mình. Trung thực cũng là khiêm tốn nhìn nhận bản thân mình với tất cả những ưu khuyết điểm mà không khoe khoang hay tự ti mặc cảm. Để giữ được lòng trung thực, đôi lúc chúng ta phải mang thương tích, chấp nhận lội ngược dòng. Như Đức Giêsu, vì muốn trung thành với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, đã chấp nhận thập giá và những sỉ nhục đòn roi với niềm xác tín sâu xa, như lời tác giả Thánh Vịnh 39 đã nói. Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu vâng phục trọn vẹn, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Lạy Chúa Giêsu là đấng thánh thiện và trung tín. Xin giữ lòng con ngay thẳng sạch trong, để không bao giờ ngã theo sự dối trá mà đánh mất chính mình. Giữa một thế giới đề cao lối sống ích kỷ hẹp hòi, xin cho con biết quảng đại trao dâng tất cả mà không đòi đền đáp. Giữa một thế giới bị che khuất bởi bóng đen tội lỗi, xin cho con trở nên ánh sáng rạng ngời của niềm vui tin mừng, hầu cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin đổ đầy vào cuộc đời con những đấu ân sủng đã dằn đã lắc. Xin ướp thấm cuộc đời con bằng hương thơm của những hy sinh từ bỏ, để con biết khiêm nhường phục vụ tha nhân. Và xin cho con được trung thành với Chúa đến trọn đời. Amen.
Vì Chúa, đứng chân lý này con đã chọn, xin hướng dẫn đưa bước chân con để nên chứng nhân cho tình này, để đời con được sống chung kiên. Vì lạy Chúa, đường chân lý này con kiếm tìm, tìm chân lý cứu thoát nhân dân, tìm chân lý sáng soi cuộc đời và dìu dắt về nơi bên thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.